Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy, ngày 18 tháng 4 năm 2009 gồm có Tin Tôn giáo và bài thời sự, nói về sự thiếu hiểu biết của người Israel về Kitô giáo. Sau đó là các tiết mục Trường Tử Tế, Diễn đàn Tự do, Thánh Mẫu Học và Phúc Cầu Nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Castel Gandolfo. Đức Thánh Cha mừng sinh nhật thứ 82. Sau một tuần thánh với nhiều sinh hoạt, Đức Thánh Cha đã đến dinh thự mùa hè của các Đức Giáo Hoàng tại Castel Gandolfo để nghỉ ngơi. Tại đây, hôm thứ Năm 16 tháng 4 vừa qua, Ngài đã mừng sinh nhật thứ 82. Trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần sáng thứ Tư vừa qua, khách hành hương đã chúc mừng sinh nhật của Đức Thánh Cha bằng nhiều thứ tiếng khác nhau. Đức Thánh Cha cũng sẽ kỷ niệm 4 năm được bầu làm chủ chân giáo hội Hoàng Vũ vào ngày 19 tháng 4 tới đây. Đức Benedicto tên thật là Joseph Aloysius Ratzinger, chào đời ngày 16 tháng 4 năm 1927 tại Mark am Inn, Đức Quốc. Ngài học triết học và thần học tại các trường đại học Munich và Freising. Năm 1953, Ngài tốt nghiệp tiến sĩ thần học với một luận án về Thánh Augustino. 4 năm sau, Ngài được mời dạy đại học. Sau một thời gian giảng dạy thần học cơ bản và tín lý tại Freising, Ngài được mời giảng dạy tại các đại học Bonn, Münster, Tübingen và Regensburg. Riêng tại đại học Regensburg, Ngài được bổ nhiệm làm phó viện trưởng. Năm 1962, Ngài tham dự công đồng Vatican II với tư cách là cố vấn của Đức Hồng Y Joseph Prinz, Tổng giám mục Köln. Ngày 24 tháng 3 năm 1977, Đức Phaolô Đệ Lục bổ nhiệm Ngài làm Tổng giám mục Munich và Freising, và 3 tháng sau nâng Ngài lên bậc Hồng Y. Năm 1981, Ngài được mời về Roma để đứng đầu Bộ Giáo lý Đức Tin. Ngài cũng từng nắm giữ chức Chủ tịch Ủy ban Kinh Thánh và Ủy ban Thần học Thế giới, cũng như niên trưởng Hồng Y Đoàn. Ngày 19 tháng 4 năm 2005, chỉ sang ngày thứ Hai của mật nghị Hồng Y, Ngài được bầu làm chủ chân giáo hội Hoàng Vũ. Nhận định về con người của vị giáo hoàng này nhân ngày sinh của Ngài, cha Federico Lombardi, phát ngôn viên của tòa thánh, khẳng định rằng quan tâm hàng đầu của Ngài là đưa nhân loại trở về với Chúa và đưa Chúa đến cho nhân loại xuyên qua một tình yêu mãnh liệt đối với Chúa Kitô. Điều đó có nghĩa là vị giáo hoàng này luôn có thái độ phê phán đối với nhiều khía cạnh tiêu cực của văn hóa và não trạng ngày nay. Nhưng theo cha Lombardi, xét cho cùng, sứ điệp trọng tâm mà giáo hội muốn thông truyền là một sứ điệp yêu thương, một sứ điệp vì thiện ích của nhân loại và của con người, nghĩa là được hòa giải với Thiên Chúa và với mọi người đang sống trên mặt đất này. Tin New York. Đức cha Thomas Dolan nhậm chức Tổng giám mục New York. Hôm thứ Tư 15 tháng 4 vừa qua, trên 2.000 người đã tham dự lễ nhậm chức Tổng giám mục New York của Đức cha Thomas Dolan diễn ra tại nhà thờ Chánh tòa Thánh Patrick ở New York. Đồng tế trong thánh lễ có 12 hồng y, trên 115 tổng giám mục và giám mục, và 800 linh mục. Về phía chính quyền có ông David Paterson, thống đốc bang New York, ông Michael Bloomberg, thị trưởng thành phố New York, hai thượng nghị sĩ Charles Schumer và Kristen Gillibrand, một số chính trị gia và lãnh đạo công đoàn. Ngoài ra còn có đại diện của gần 400 giáo xứ trong tổng giáo phận. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Tân Tổng giám mục New York nói rằng, người tín hữu Kitô của thời đại cần phải hướng về Chúa Giêsu và nhận ra Ngài trong Kinh Thánh, trong nghi lễ bẻ bánh và trong giáo hội. Cũng như hai người môn đệ trên đường đi về Emmaus, các tín hữu Kitô hãy để cho Chúa Giêsu quay lại, bởi vì họ đang đi lạc đường. Trong một bài viết được đăng trên báo New York Daily News hôm 15 tháng 4 vừa qua, Đức Tân Tổng giám mục New York viết rằng, dù yếu đuối và giới hạn, Ngài đã được Đức Benedicto bổ nhiệm làm Tổng giám mục New York. Đức cha Dolan khẳng định, vâng lời Chúa Giêsu Kitô và giáo hội của Ngài, tôi đến New York với vui mừng, tin tưởng và phấn khởi, và dĩ nhiên với ít nhiều lo lắng. Đức Tân Tổng Giám mục New York mô tả sứ mệnh của Ngài là công bố tin mừng của Chúa Giêsu Kitô và khuyến khích tất cả những ai muốn lắng nghe, hãy lên đường đi vào cuộc mạo hiểm của những người môn đệ Chúa Kitô. Ngài khẳng định, làm người công giáo không phải là một gánh nặng, nhưng niềm tin vào Chúa Giêsu và giáo hội của Ngài mang lại ý nghĩa, mục đích và niềm vui cho cuộc sống. Nói về mình, Đức cha Dolan cho biết, tôi muốn được làm một giám mục hạnh phúc, chia sẻ niềm vui và nụ cười với anh chị em. Theo Đức Tân Tổng Giám mục New York, yêu mến giáo hội có nghĩa là ủng hộ giáo hội trong việc săn sóc người nghèo, người di dân, người bệnh hoạn, người già nua neo đơn, các thai nhi và những người bị bỏ rơi. Điều đó cũng có nghĩa là giúp cho mọi người tìm được một chỗ để gặp gỡ Chúa trong thánh lễ và các bí tích, và mời gọi thanh niên trở thành linh mục, thiếu nữ trở thành nữ tu. Yêu mến giáo hội cũng có nghĩa là lên tiếng tranh đấu cho công lý và hòa bình, tự do tôn giáo và tính thánh thiêng của mọi mạng sống con người. Theo Đức cha Dolan, một vị giám mục yêu mến giáo hội có nghĩa là công bố Chúa Giêsu Kitô cho một đô thị, một giáo phận, một quốc gia và một thế giới đang cần đến tình yêu cứu độ của Ngài. Tin Sacramento, Hoa Kỳ. Đức cha Jaime Soto, giám mục Sacramento, bang California, Hoa Kỳ, sẽ cầm đầu một cuộc tuần hành với tràng chuỗi mân côi đến một bệnh viện phá thai tại Sacramento. Được biết theo dự trù, hôm nay thứ Bảy, 18 tháng 4, Đức giám mục giáo phận Sacramento sẽ dẫn đầu một cuộc tuần hành lần chuỗi mân côi đến một bệnh viện chuyên phá thai của Tổ chức Kế hoạch hóa gia đình để cầu xin cho hành động phá thai được chấm dứt và quốc gia được hoán cải. Theo một thông cáo trên trang mạng của giáo phận, Đức cha Soto sẽ tham gia cuộc tuần hành do phong trào có tên là Tông đồ trợ giúp những đứa con quý giá của Thiên Chúa tổ chức. Trong một lá thư mục vụ đề ngày 12 tháng Giêng vừa qua, Đức cha Soto cho biết Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ tán thành việc làm của phong trào này. Ngài mô tả phong trào này như một nhóm công giáo tự trị và độc lập, cam kết thăng tiến giáo huấn luân lý của giáo hội công giáo về hành động phá thai và phẩm giá thánh thiêng của sự sống con người. Đức giám mục Soto viết rằng, Ngài rất xúc động về thái độ ân cần của phong trào này đối với các bà mẹ và sự hiện diện đầy tôn trọng và yêu thương của các thành viên của phong trào bên ngoài các bệnh viện phá thai. Tin Hồng Kông. Đức Tân Giám mục Hồng Kông nhấn mạnh đến việc bênh vực tự do tôn giáo. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Á Châu UK News, Đức cha John Tong Hong, Tân Giám mục Hồng Kông khẳng định rằng, bênh vực nhân quyền và tự do tôn giáo tại Hồng Kông là việc làm quan trọng hơn là bình thường hóa quan hệ giữa Trung Quốc và Tòa Thánh. Trong một cuộc phỏng vấn được công bố hôm 16 tháng 4 vừa qua, ngày chính thức nhậm chức Giám mục Hồng Kông, Đức cha Tông trích dẫn một nguyên tắc thường được gán cho Thánh Augustino như sau. Trong những điều thiết yếu, cần có hiệp nhất. Trong những điều nghi ngờ, nên để tự do. Nhưng trong mọi sự, cần có yêu thương. Đức cha Tông năm nay 69 tuổi đã được Tòa Thánh bổ nhiệm làm giám mục phó giáo phận Hồng Kông hồi tháng Giêng năm vừa qua. Trong cuộc họp báo đầu tiên sau khi nhậm chức giám mục Hồng Kông, Đức cha Tông cho biết Tòa Thánh và chính quyền Cộng sản Trung Quốc đã có những tiếp xúc xuyên qua những cuộc đối thoại không chính thức, và sự đóng góp của Ngài cho tiến trình ngoại giao này rất giới hạn. Tuy nhiên, nếu Tòa Thánh hay Trung Quốc muốn giáo phận Hồng Kông đứng ra làm trung gian, thì giáo phận này luôn sẵn sàng làm công việc này. Đức cha Tông nói rằng, Ngài luôn sẵn sàng đối thoại với chính quyền Bắc Kinh, và trong quá khứ, Ngài đã gặp gỡ với một số nhân viên chính phủ Trung Quốc. Đức Tân Giám mục Hồng Kông khẳng định rằng, giáo phận Hồng Kông sẽ giúp đẩy mạnh sự đối thoại và hiệp nhất bên trong giáo hội tại Trung Quốc, nhưng vẫn tuân giữ những nguyên tắc đã được Đức Thánh Cha đề ra trong lá thư gửi cho giáo hội tại Trung Quốc hồi năm 2007. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo UK News, Đức cha Tông nhắc lại một nguyên tắc được Đức Thánh Cha đưa ra trong lá thư gửi cho người Công giáo Trung Quốc, là thiết lập một giáo hội tự trị và quản lý giáo hội theo kiểu dân chủ là điều không phù hợp với giáo lý Công giáo. Đức Thánh Cha có ý ám chỉ đến Hội Công giáo Ái quốc Trung Hoa được thành lập vào năm 1957. Đức Tân Giám mục Hồng Kông tuyên bố một cách dứt khoát như sau. Mặc dù chúng ta phải yêu thương mọi người, nhưng tôi sẽ không đối thoại với hay nhận lời mời của Hội Công giáo Ái quốc Trung Hoa hay Hội đồng Giám mục Công giáo Trung Quốc. Ngài giải thích, Hội đồng Giám mục này do chính phủ thành lập để kiểm soát giáo hội, do đó loại trừ các đức giám mục nào không chấp nhận đăng ký với chính phủ. Về việc Quốc hội Trung Quốc sẽ triệu tập một phiên họp vào cuối năm nay để bầu lãnh đạo mới của Hội Công giáo Ái quốc Trung Hoa và Hội đồng Giám mục, Đức Cha Tông nói với hãng thông tấn Ukanews rằng, Ngài hy vọng Tòa Thánh sẽ tỏ ra cứng rắn để khuyên các đức giám mục đã được Tòa Thánh phê chuẩn không nên tham dự cuộc họp này. Hiện nay có khoảng 50 giám mục tại Trung Hoa lục địa được chính phủ công nhận, đang hiệp thông với Tòa Thánh. Ngày 19 tháng 12 năm vừa qua, khoảng 200 người đã quy tụ về Bắc Kinh để mừng 50 năm ngày thành lập Hội Công giáo Ái quốc Trung Hoa. Trong số này có khoảng 40 giám mục mà phần lớn thuộc các thế hệ trẻ vốn được Tòa Thánh phê chuẩn. Giải thích biến cố này, Đức Giám mục Hồng Kông nói rằng Tòa Thánh đã không rõ ràng trong việc cảnh cáo và vì bị áp lực hay do lợi lộc mà một số giám mục đã tham dự cuộc gặp gỡ. Đức Cha Tông đã từng là giám đốc của Trung tâm Chúa Thánh Thần, chuyên nghiên cứu về các vấn đề của giáo hội tại Trung Quốc. Ngài sẽ tiếp tục đứng đầu trung tâm này. Ngài đã viếng thăm Trung Quốc lần cuối cùng nhân dịp khai mạc Thế vận hội Bắc Kinh hồi tháng 8 năm ngoái. Trong hai ngày viếng thăm Trung Quốc, Đức Cha Tông đã không gặp gỡ với bất cứ thành viên nào của Hội Công giáo Ái quốc hay Hội đồng Giám mục Trung Quốc. Tin Washington, Tòa Thánh cho mở cuộc điều tra về giáo thuyết của các dòng nữ tại Hoa Kỳ. Theo báo The National Catholic Reporter, Bộ Giáo lý Đức Tin đã bày tỏ quan ngại về thái độ của Hội đồng lãnh đạo các dòng nữ tại Hoa Kỳ đối với giáo huấn của giáo hội về một số vấn đề như đồng tính, sự cần thiết của giáo hội đối với ơn cứu độ và việc phụ nữ không thể được truyền chức linh mục. Hội đồng lãnh đạo các dòng nữ là tổ chức đại diện cho hầu hết các dòng nữ tại Hoa Kỳ. Trong lá thư đề ngày 20 tháng 2 vừa qua, gửi cho Hội đồng lãnh đạo các dòng nữ tại Hoa Kỳ, Đức Hồng Y William Levada, người đứng đầu Bộ Giáo lý Đức Tin, nói rằng Tòa Thánh quan ngại về giọng điệu và nội dung giáo thuyết của nhiều bài phát biểu tại các cuộc gặp gỡ của Hội đồng lãnh đạo các dòng nữ tại Hoa Kỳ. Cuộc điều tra của Tòa Thánh về giáo thuyết của các dòng nữ tại Hoa Kỳ sẽ diễn ra cùng một lúc với các cuộc viếng thăm kinh lược của Tòa Thánh về tình trạng sức khỏe tinh thần của các dòng nữ tại nước này. Tin New Delhi, Giáo hội tại Ấn Độ theo dõi cuộc tổng tuyển cử vừa mới bắt đầu tại nước này. Được biết, cuộc tổng tuyển cử tại Ấn Độ được tổ chức trong 5 giai đoạn, đã bắt đầu hôm 16 tháng 4 vừa qua. Kết quả cuộc tổng tuyển cử sẽ được cho công bố vào ngày 16 tháng 5 tới đây, và sẽ cho biết đảng nào hay liên minh nào sẽ lên cầm quyền tại Ấn Độ trong nhiệm kỳ 5 năm. Trong cuộc bầu cử kéo dài một tháng này, khoảng 714 triệu cử tri Ấn Độ sẽ đến trên 800.000 phòng phiếu trên toàn quốc để chọn 543 thành viên quốc hội. Một trong những quan tâm hàng đầu của cử tri là bảo đảm tính chất thế tục của nhà nước. Ngoài ra, người dân Ấn Độ cũng đặt nặng vấn đề phát triển, an ninh và tham nhũng. Lá phiếu của các nhóm tôn giáo, nhất là Hồi giáo, có tính cách quyết định tại nhiều bang. Giáo hội Công giáo đóng một vai trò quan trọng tại nhiều bang có đông người Công giáo như Kerala, Goa và một số bang ở miền đông bắc Ấn Độ. Cuộc tổng tuyển cử diễn ra vào giữa lúc các tín hữu Kitô đang phải đối phó với các thách đố từ các chính quyền và các nhóm cực đoan tại nhiều bang. Tại bang Kerala, các nhà lãnh đạo luôn gặp khó khăn với đảng Cộng sản đang cầm quyền. Giới truyền thông tại bang này đang chỉ mũi dùi vào Đức Hồng Y Vakki Vithayathin, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ấn Độ, vì mới đây Ngài cho xuất bản quyển hồi ký, trong đó Ngài viết rằng chủ nghĩa Cộng sản tồi tệ hơn đảng Bharatiya Janata, tức đảng Quốc gia Ấn giáo. Tại bang Orissa, nơi đã diễn ra những cuộc bạo động chống Kitô giáo hồi cuối năm ngoái, khiến cho hàng trăm người thiệt mạng. Các tín hữu Kitô cương quyết đánh bại đảng Quốc gia Ấn giáo, là đảng có chủ trương loại trừ các tín hữu Kitô. Cũng như tại Orissa, đảng Quốc gia Ấn giáo cũng đang cầm quyền tại các bang Karnataka và Madhya Pradesh. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, nói về sự thiếu hiểu biết của người Israel về Kitô giáo. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, các trường công lập tại Israel không hề nói đến Kitô giáo. Daniel Rosin, giám đốc của Trung tâm về các mối quan hệ giữa Kitô giáo và Do Thái giáo đã khẳng định rằng, các học sinh Israel không hề được học hỏi về Kitô giáo trong các trường công lập. Là một người Do Thái thuần thành, ông Rosin cho biết, về Công giáo nói chung và về các thay đổi đã diễn ra trong giáo hội Công giáo liên quan đến mối quan hệ giữa Do Thái giáo và dân tộc Do Thái, người Israel không hề có bất cứ sự hiểu biết nào. Hiện nay, ông Rosin được xem là một chuyên gia trong việc giáo dục về Kitô giáo. Trung tâm của ông tổ chức các cuộc hội thảo và học hỏi về Kitô giáo và các tôn giáo dành cho quân nhân, giáo viên cũng như bất cứ ai muốn tìm hiểu. Tháng 5 tới đây, Đức Thánh Cha Benedicto sẽ viếng thăm một quốc gia, trong đó không những người Công giáo chiếm không đầy 2%, mà phần lớn dân số hầu như không hiểu biết gì về giáo hội Công giáo. Ông Rosin nói rằng một trong những vấn đề khó khăn nhất là giải thích cho dân chúng về lịch sử và ý nghĩa của chuyến viếng thăm sắp tới của Đức Benedicto. Hồi năm 2000, khi Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị viếng thăm Israel, ông Rosin nói rằng, thoạt tiên báo chí đã tỏ ra bi quan về chuyến viếng thăm, nhưng sau đó báo chí lại xoay chiều và tường thuật rất tích cực về chuyến viếng thăm. Lúc đó nhiều nhân vật quan trọng đã được mời phát biểu trong các chương trình phát thanh. Theo ông Rosin, vì người Do Thái rất nhạy cảm đối với giáo hội Công giáo cho nên chỉ cần một lời nói hay một cử chỉ thiếu sót nào của Đức Benedicto cũng có thể thu hút sự chú ý, và như vậy sẽ làm lu mờ những khía cạnh khác của chuyến viếng thăm. Trung tâm về các mối quan hệ giữa Kitô giáo và Do Thái giáo do ông Rosin đứng đầu, dự định tổ chức một cuộc hội thảo nhằm chuẩn bị tinh thần cho các cơ quan truyền thông trước khi Đức Benedicto đến Israel. Ông cũng cho biết là chính phủ Israel đã nhận ra được tầm quan trọng của chuyến viếng thăm, vốn đã được công luận và truyền thông nhìn với nhiều thiện cảm. Ông Rosin nói, mọi người đều bắt tay vào việc chuẩn bị. Theo ông, phản ứng của dân chúng về chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tùy thuộc vào cách các cơ quan truyền thông thẩm định về con số những người quan tâm đến chuyến viếng thăm, cũng như cách họ quan tâm đến chuyến viếng thăm. Mới đây, trung tâm của ông Rosin và Viện Nghiên cứu Israel tại Jerusalem đã cho công bố kết quả của một cuộc thăm dò về thái độ của người Israel đối với Kitô giáo. Ông Rosin nói rằng, vì giới trẻ Israel không được tiếp xúc với các tín hữu Kitô và Kitô giáo, cho nên ông không ngạc nhiên trước kết quả của cuộc thăm dò. Thật vậy, kết quả cuộc thăm dò cho thấy giới trẻ Israel tỏ ra ít khoan nhượng đối với các tín hữu Kitô hơn là những người trên 30 tuổi. Theo ông Rosin, những người trẻ từ 18 đến 20 tuổi là sản phẩm của một hệ thống giáo dục cắt đứt mọi giao tiếp với Kitô giáo. Trong khi đó, những người lớn tuổi hơn lại chịu những ảnh hưởng khác và có cơ hội gặp gỡ nhiều hơn. Một cuộc thăm dò như thế, nếu được thực hiện tại Đức hay Pháp, chắc chắn sẽ có một kết quả hoàn toàn khác biệt. Cuộc thăm dò được Trung tâm Quan hệ giữa Do Thái và Kitô giáo và Viện Nghiên cứu Israel tại Jerusalem thực hiện cho thấy 68% những người Do Thái không thuần thành nói rằng cần phải giảng dạy Kitô giáo trong các trường học, và 52% đề nghị nên học hỏi về Tân Ước. Tuy nhiên, cũng trong cuộc thăm dò có đến 73% những người Do Thái thuần thành, và 90% những người Do Thái bảo thủ chống lại việc giảng dạy Kitô giáo trong các trường học. Chỉ có 3% những người được hỏi nói rằng họ không có ý kiến. Theo ông Rosin, hiện nay chỉ có thời kỳ thập tự viễn chinh và tòa điều tra của giáo hội vào thời Trung Cổ là những đề tài được giảng dạy trong các trường học. Ngay cả các tôn giáo đối chiếu cũng không được nói đến. Điều tối thiểu mà các giáo viên như ông Rosin đang làm là đẩy mạnh việc tìm hiểu về các cộng đồng Kitô địa phương trong các trường học, để học sinh có thể hiểu biết về những người láng giềng của mình. Các trường nào có nhiều tự do hơn trong chương trình học đều trình bày về lịch sử của Kitô giáo như một tôn giáo. Nhưng môn học này không nằm trong chương trình chính thức của Bộ Giáo dục. Cách đây 10 năm, giáo trưởng Ron Cronish, đồng chủ tịch của Hội đồng Phối hợp Liên tôn tại Israel, cũng đã thực hiện một cuộc thăm dò tương tự. Ông cho biết, học sinh mãn trung học tại Israel hoàn toàn không biết gì về công đồng Vatican II. Ông cũng nói rằng, hầu hết các trẻ em tới tuổi đi học sẽ không bao giờ nghe nói đến cuộc hành hương thánh địa của một vị giáo hoàng. Ông Rosin khẳng định rằng, nếu không có được một sự hiểu biết cơ bản về lịch sử của Kitô giáo và ảnh hưởng của văn hóa Kitô giáo, các học sinh Israel sẽ bị thiệt thòi trong sự hiểu biết về lịch sử thế giới. Trong các cuộc hội thảo do trung tâm của ông tổ chức, ông Rosin cũng khám phá rằng những người Hồi giáo, ngay cả những người đang sống chung với các tín hữu Kitô trong cùng một ngôi làng, cũng chẳng hiểu biết về Kitô giáo hơn người Do Thái. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Chuyện Tử Tế với Mai Hương. Trăm năm bia đá, ngàn năm bia miệng. Đây là đề tài của Chuyện Tử Tế tuần này của chúng tôi. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, hôm thứ Tư, 15 tháng 4 vừa qua, là ngày đánh dấu đúng 20 năm, ngày ông Hồ Diệu Bang, một lãnh tụ Cộng sản Trung Quốc qua đời. Ông được thế giới nhắc đến vì tên tuổi của ông gắn liền với biến cố Thiên An Môn hồi tháng 6 năm 1989. Dù không làm cho chế độ Cộng sản tại Trung Quốc sụp đổ, biến cố Thiên An Môn đã biến đổi bộ mặt của Trung Quốc. Chủ tịch Đặng Tiểu Bình, sau khi ra lệnh đàn áp cuộc biểu tình Thiên An Môn, đã hiểu rằng tinh thần dân chủ đã bén rễ trong giới sinh viên và những thành phần tiến bộ, nên ông đã đẩy mạnh chương trình canh tân kinh tế và cởi mở chính trị trong vòng kiểm soát của đảng mà ông đã chủ xướng từ trước biến cố Thiên An Môn. Ông Hồ Diệu Bang xuất thân từ một gia đình nông dân tại tỉnh Hồ Nam. Ông sinh ngày 20 tháng 11 năm 1915, vào lúc Trung Quốc bước vào thời đại cách mạng dân chủ, sau khi Thanh Triều bị lật đổ. Ông theo phong trào Cộng sản dưới sự lãnh đạo của Mao Trạch Đông và suýt chết trong cuộc trường chinh từ năm 1934 đến năm 1935, khi đoàn quân đang tan tác của Mao trốn chạy trước sự săn đuổi của quân đội Tưởng Giới Thạch từ miền Nam Trung Quốc tiến lên Diên An. Vốn là một người chủ trương kinh tế thị trường và phóng khoáng chính trị, ông Hồ Diệu Bang lãnh đạo Đoàn Thanh niên Cộng sản từ năm 1952 đến năm 1967. Năm 1981, sau khi củng cố được thế lực, ông Đặng Tiểu Bình đã chọn ông Hồ Diệu Bang làm Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ở chức vụ này, và với sự ủng hộ ngầm của ông Đặng Tiểu Bình, ông Hồ Diệu Bang đã thực hiện nhiều cuộc cải tổ quan trọng như nới lỏng tự do ngôn luận, và nhờ đó ông rất được lòng giới trẻ, nhất là thành phần sinh viên. Cuộc cải tổ của hai ông Đặng Tiểu Bình và Hồ Diệu Bang đã mang lại một không khí phấn khởi theo hướng dân chủ hóa cho Trung Quốc. Vào cuối năm 1986, sinh viên trên toàn quốc đã có thể tổ chức những cuộc biểu tình nho nhỏ và ôn hòa để bày tỏ ý kiến về các vấn đề quốc gia, nhất là vấn đề dân chủ hóa và cải thiện đời sống kinh tế. Tuy nhiên, sau cuộc biểu tình lớn của sinh viên tại Thượng Hải vào tháng 12 năm 1986, ông Đặng Tiểu Bình và các thành phần thận trọng trong Bộ Chính trị bắt đầu lo ngại, do đó đã làm áp lực buộc ông Hồ Diệu Bang phải từ chức ngày 16 tháng Giêng năm 1987. Ông Đặng Tiểu Bình thay thế ông Hồ Diệu Bang bằng một nhân vật cởi mở khác là ông Triệu Tử Dương để duy trì hướng cải tổ trong chừng mực, đồng thời cân bằng nội bộ với một ủy viên chủ trương cứng rắn là Thủ tướng Lý Bằng. Sau cuộc chỉnh đốn nội bộ để kiềm hãm bớt phong trào đòi dân chủ này, ông Hồ Dự Bang tuy không còn quyền lực đã trở thành một biểu tượng của phong trào đòi dân chủ tại Trung Quốc. Ngày 15 tháng 4 năm 1989, ông Hồ Dự Bang đột ngột qua đời. Tại Bắc Kinh, Thượng Hải và vài thành phố lớn khác, sinh viên và dân chúng xuống đường bày tỏ lòng thương tiếc. Trước áp lực của quần chúng, Đảng Cộng sản Trung Quốc cho cử hành quốc táng. Vào ngày tang lễ, hơn 100.000 sinh viên tập trung tại quảng trường Thiên An Môn, và sau đó hàng ngày tổ chức các cuộc tuyệt thực và biểu tình đòi cải cách dân chủ. Sau hơn một tháng do dự, thăm dò ý kiến các tướng lãnh, và nhất là sau khi sinh viên biểu tình đập các bình cắm hoa nhỏ, có ý ám chỉ đến tên mình. Ông Đặng Tiểu Bình hiểu rằng phong trào sinh viên không những đòi dân chủ mà họ còn có ý định tiêu diệt cá nhân ông. Ông liền quyết định ra tay. Binh sĩ được điều động từ miền Bắc xa xôi về, đã nổ súng trực xạ vào đám sinh viên ngay từ ngày mùng 3 đến ngày mùng 4 tháng 6, giết chết hàng trăm người trước sự chứng kiến kinh hoàng của toàn thế giới. Sau cuộc đàn áp này, quyền hành của ông Đặng Tiểu Bình được củng cố hơn. Ông cách chức ông Triệu Tử Dương và đưa ông Giang Trạch Dân lên thay thế. Cho đến lúc này, đã có nhiều nỗ lực tại Trung Quốc để đánh giá lại hành động của Đảng Cộng sản trong vụ Thiên An Môn, đồng thời vãn hồi danh dự cho ông Hồ Dự Bang như một nhà cải cách. Năm 2005, chính quyền đã chuẩn bị cho phổ biến tiểu sử của ông Hồ Dự Bang và làm lễ truy điệu ông nhân dịp sinh nhật thứ 90 của ông tại tỉnh Hồ Nam. Điều này không có gì ngạc nhiên, vì đương kim Tổng Bí thư Hồ Cẩm Đào vốn là người xuất thân từ Đoàn Thanh niên Cộng sản, và ông Hồ Dự Bang là người đã đề cử ông Hồ Cẩm Đào vào Trung ương Đảng. Nhưng việc này vẫn bị xếp lại, ngoại trừ một buổi lễ nhỏ được cử hành vào ngày 18 tháng 11 năm 2005 tại Bắc Kinh, và được báo chí đăng tải. Đó là lần đầu tiên kể từ ngày qua đời, tên ông Hồ Dự Bang được chính thức xuất hiện trên báo chí do đảng kiểm soát. Về vấn đề đánh giá vụ Thiên An Môn, sẽ không có việc nhìn nhận những sai lầm trong quyết định đàn áp như nhiều nhà quan sát tình hình Trung Quốc chờ đợi. Biến cố Thiên An Môn được phân tích dưới nhiều khía cạnh, nhưng dưới mắt thế giới, nhất là những người biết đánh giá các biến cố dưới cái nhìn đạo đức, thì mãi mãi vụ sát hại các sinh viên tại quảng trường Thiên An Môn vào tháng 6 năm 1989 sẽ không thể nào có thể tẩy xóa được khỏi ký ức nhân loại. Mãi mãi, Thiên An Môn chỉ gợi lại những hình ảnh của một cuộc tàn sát dã man của bạo quyền đối với những người chỉ nói lên tiếng nói của mình bằng hai tay không và bằng chính mạng sống của mình. Gắn liền với biến cố ấy, cho dẫu có được thế giới xem như một thiên tài về chính trị, ông Đặng Tiểu Bình cũng vẫn mãi mãi là một tên đồ tể độc ác. Gắn liền với biến cố ấy, một người như ông Hồ Dự Bang, dù không phải là một nhà cải cách đại tài, cũng sẽ mãi mãi được mọi người thương tiếc. Và ngay cả khi tên tuổi cũng chẳng được ai biết đến, người thanh niên đã dám dùng chính mạng sống của mình để chặn đứng một đoàn xe tăng, cũng sẽ mãi mãi là biểu tượng của chiến thắng của sự thiện trên cái ác và của lương tâm nhân loại. Chúng tôi xin tạm ngưng chuyện tử tế tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ Bảy tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Diễn đàn Tự do do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, Chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi hôm nay xin được phép giới thiệu bài chia sẻ về truyền giáo của Đức Tổng Giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt, được viết trong thời Đức Gioan Phaolô II. Bài viết được đăng trên trang báo Người Tín Hữu. Lạng Sơn, Cao Bằng là vùng biên giới phải hứng chịu nhiều cuộc chiến tranh. Năm 1945, Nhật vào Lạng Sơn. Năm 1947, Pháp đổ bộ trở lại Lạng Sơn. Năm 1950, cách mạng thành công sau chiến dịch Đông Khê ác liệt. Năm 1967, Mỹ oanh tạc Lạng Sơn. Năm 1979, Trung Quốc đánh vào Lạng Sơn. Mãi đến năm 1990, tất cả dân chúng mới được trở lại yên ổn làm ăn. Chiến tranh liên miên tàn phá rất nhiều, giáo hội cùng chung số phận. Vào năm 1945, Lạng Sơn, Cao Bằng có khoảng 30 nhà thờ. Nhưng sau các cuộc chiến tranh, Lạng Sơn chỉ còn 5 nhà thờ, Cao Bằng không còn nhà thờ nào. Nhà thờ chính tòa bị bom phá sập, tòa giám mục không còn. Chủng viện tiêu tan, nhà cửa cháy rụi, đường xá bị xe tăng cày nát loang lỗ ổ gà, cầu cống không còn nguyên vẹn, rừng Lạng Sơn biến mất, chỉ để lại những mảng đồi nham nhở. Có những ngôi nhà thờ nay trở thành chuồng trâu bò, lợn gà, có những nhà xứ nay trở thành nơi phóng uế, có những ngôi nhà thờ vì giáo dân chạy loạn đã đóng cửa hơn 10 năm trời. Khi trở về, nhà thờ đã trở thành chỗ cho dơi trú ngụ. Lễ tro năm đầu tiên, mọi người dự lễ phải tay che đầu, tay bịt mũi. Khi cha sức tro, dơi cũng giúp sức các thứ khó ngửi xuống đầu mọi người. Nếu ví Lạng Sơn như một tấm áo, thì tấm áo đó đã bị chuột cắn lỗ chỗ. Nếu ví Lạng Sơn như một thân thể đó đã lở loét đầy thương tích. Còn lại vài ngôi nhà xứ ọp ẹp, có những đêm mưa, nhìn nước mưa chảy qua những kẽ nứt trên mái, trên tường nhà, con hiểu rằng nhiệm vụ của con sẽ hàn gắn lại những rạn nứt, đi vá những rách nát, băng bó những vết thương, như người ngư phụ vá lại manh lưới trước khi ra khơi đánh cá. Càng gần gũi dân chúng, con càng thấy rằng xây dựng cơ sở vật chất tuy khó, nhưng hàn gắn những tâm hồn mới thật là vấn đề. Thứ nhất, vá tâm hồn. Tâm hồn con người thật sâu xa, ẩn kín, nhưng khi nó đã bị tổn thương, sẽ rất khó bình phục. Vết thương sâu xa khó phát hiện rồi cũng khó chữa lành. Khi một cơ thể yếu nhược, sẽ có đủ thứ vi trùng, bệnh tật xâm nhập, tàn phá. Giáo dân Lạng Sơn là một cộng đoàn bé nhỏ, một thân thể gầy yếu, lại bị những hoàn cảnh khó khăn, tạo cơ hội thuận tiện cho bệnh tật xâm nhập, tàn phá, đục khoét tâm hồn. Có những lỗ hổng mê tín do thiếu hiểu biết phúc âm, đức tin yếu kém. Có những lỗ hổng chán nản, sợ sệt vì gặp những khó khăn quá mức chịu đựng. Có những lỗ hổng tham lam do hoàn cảnh túng thiếu nghèo nàn. Nhưng trầm trọng nhất có lẽ là những lỗ hổng bất mãn, bị tổn thương vì thái độ bất công, hống hách của chính hàng giáo sĩ. Có lẽ ai cũng biết chuyện ông Gandhi, người Ấn Độ coi ông là một vị thánh, vì ông có công giải phóng dân tộc Ấn ra khỏi ách nô lệ Anh quốc, mà chỉ bằng thái độ bất bạo động. Bản thân ông lãnh đạo nước Ấn bằng một đời sống đạo đức, liêm khiết. Khi đi tìm con đường giải phóng dân tộc, ông đã say mê phúc âm, những chân lý chói ngời ánh sáng tự do, bình đẳng, bác ái huynh đệ lôi cuốn ông. Ông đã tìm đến nhà thờ học hỏi. Nhưng buồn thay, ông vào đúng nhà thờ dành cho người da trắng. Người ta xua đuổi ông. Ông ngỡ ngàng thất vọng vì thấy người có đạo không đẹp như đạo lý của Chúa. Lòng ông mang một vết thương. Vết thương ấy không bao giờ lành. Giáo hội đã nhiều lần tự mình làm rách lưới nên đã để mất những mẻ cá quan trọng. tại Lạng Sơn đã có những bản làng muốn theo đạo, nhưng khi biết theo đạo phải bỏ bát hương, bỏ bàn thờ ông bà, họ không muốn theo nữa. Ý thức được những mảnh lưới rách ấy, giáo hội đã không ngừng ra sức vá lưới. Đức Giáo Hoàng John Paul II là một người vá lưới vĩ đại. Ngài không ngừng đi tìm những mảng lưới rách để vá. Hàng trăm lần, Ngài đã khiêm nhường công khai xin lỗi về những lỗi lầm giáo hội mắc phải trong quá khứ, như kết án Galilee, buôn bán nô lệ tại Phi Châu, ép buộc người thổ dân châu Mỹ theo đạo, thiếu kính trọng nền văn hóa Trung Quốc. Đó là những lỗi lầm do thái độ tự tôn đi đến độc tôn, từ độc tôn đi đến độc tài và độc ác. Ngày nay, giáo hội hiểu được những tác hại ấy, nên đã khiêm nhường xét mình và nhận lỗi hơn. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi xin được phép tạm dừng nơi đây. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh ngày mai với phần 2 của bài viết.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, giáo phụ Agostino qua đời năm 430 là thiên tài văn chương bên Tây Phương và là giáo phụ lớn nhất của giáo hội Latin và có lẽ của tất cả các giáo hội Kitô. Bút tích của người bao gồm nhiều lĩnh vực triết lý, hộ giáo, tín lý, chú giải kinh thánh, luân lý, giáo lý, tu đức, vân vân. Cả trong lĩnh vực thánh mẫu học, với giáo phụ Agostino, Tây Phương đạt điểm tuyệt đỉnh của mình. Chúng ta có thể tóm tắt tư tưởng thánh mẫu học của giáo phụ theo ba lộ trình sau đây. Thứ nhất, Đức Maria trong mầu nhiệm của Chúa Kitô. Thứ hai, gương mặt thần học và tin mừng của Đức Maria. Thứ ba, tương quan giữa Đức Maria và giáo hội. Trong mầu nhiệm của Chúa Kitô, Đức Maria có chỗ trong trung tâm lịch sử cứu độ. Các sự thật Kitô không vô lý như nhiều người tưởng nghĩ. Chống lại bè phái Manicheo, giáo phụ bảo vệ việc sinh ra thể lý đích thật của ngôi lời từ Đức Trinh Nữ. Liên quan tới sự thụ thai Chúa Kitô đồng trinh là nhân tố đầu tiên của lòng tin, giáo phụ khẳng định rằng toàn khối nhân loại đã bị nhiễm tội nguyên tổ, vì mỗi người đều vào đời từ liên hệ tính dục giữa người nam và người nữ, bị dục vọng thống trị. Chỉ có Đức Kitô là luật trừ duy nhất, vì đã không có dục vọng nào hiện diện trong việc người sinh ra, trong nghĩa một đàng có sự can thiệp của thánh thần, thánh hóa, đàng khác, sự thụ thai chỉ xảy ra qua sự gắn bó của lòng tin và sự hăng nồng của tình mến. Liên quan tới Kitô học đi xuống và chức làm mẹ Thiên Chúa, giáo phụ Agostino nêu bật nguyên tắc bản vị duy nhất của ngôi lời. Cùng một Thiên Chúa là người, không bởi việc lẫn lộn bản tính, nhưng bởi sự hiệp nhất bản vị, và Thiên Chúa làm người để con người được làm Thiên Chúa. Các công thức và giáo lý liên quan tới sự đồng trinh của Đức Maria trước, trong và sau khi sinh con cũng chính xác. Trong giáo lý giảng dạy cho tín hữu, cũng như trong cuộc tranh luận chống lại Joviniano và các người theo Elvidio. Cả phản đề Eva Maria cũng được giáo phụ lấy lại. Vì người nữ loài người phải chết, vì người nữ loài người được sống. Gương mặt thần học và tin mừng của Đức Maria là khía cạnh hầu như hoàn toàn độc đáo trong tư tưởng của giáo phụ Agostino và đã để lại ảnh hưởng sâu đậm trong truyền thống Kitô. Đối với giáo phụ, gương mặt của Đức Maria là gương mặt của đấng hoàn toàn thánh thiện. Sự thánh thiện của Đức Maria được hiểu trong hai nghĩa tiêu cực và tích cực. Trong quan niệm tiêu cực, sự thánh thiện loại trừ khỏi Đức Maria mọi tội lỗi vì mẹ là đấng được Thiên Chúa tuyển chọn làm mẹ Thiên Chúa. Giáo phụ viết, Đức Trinh Nữ Maria được miễn trừ khỏi tội lỗi và vì danh Chúa, tôi tuyệt đối không muốn người ta đặt vấn nạn khi nói về tội lỗi, vì như chúng ta có thể biết, mẹ được ban cho sự dư đầy ơn thánh nhiều hơn biết bao nhiêu để thắng vượt tội lỗi. khi xứng đáng thụ thai và sinh ra đấng không hề có tội lỗi nào. Sự thánh thiện tích cực được làm thành bởi các nhân đức Kitô chính yếu: tin, mến, khiêm nhường, vâng lời. Giáo phụ Agostino xác tín một cách sâu xa về sự thánh thiện hoàn toàn không vết nhơ của Đức Maria. Trong cuộc tranh luận với Giuliano, theo bè phái Pelagio, và là người tố cáo giáo phụ là qua tội nguyên tổ đã trao Đức Maria cho ma quỷ, giáo phụ Agostino tránh né trong câu trả lời, vì một đảng không muốn khước từ việc thông truyền đại đồng của tội tổ tông, đảng khác cũng không muốn làm hại đến vẻ đẹp tinh thần của Đức Maria. Giáo phụ viết, chúng ta không trao Đức Maria cho ma quỷ, vì hậu quả việc sinh ra của người, nếu không phải bởi vì chính điều kiện sinh ra ấy được tháo cởi bởi ơn thánh của sự tái sinh. Người ta đã thảo luận rất nhiều và tiếp tục thảo luận, không biết giáo phụ Agostino có nghĩ tới một việc miễn trừ cho Đức Maria khỏi tội tổ tông hay không. Toàn bộ các bút tích cho thấy xem ra là không. Có lẽ trong thâm tâm, giáo phụ kiếm tìm giải pháp mà các thế kỷ tương lai sẽ trao ban cho, trong cùng chiều hướng với các nguyên tắc của giáo phụ, bằng cách khẳng định rằng các công nghiệp của Chúa Kitô, đấng cứu độ duy nhất của toàn nhân loại, đã được ban trước cho mẹ vì chức làm mẹ Thiên Chúa. Vì thế, mẹ được ơn vô nhiệm nguyên tội. Gương mặt tin mừng của mẹ Maria mà giáo phụ Agostino vén mở cho thấy từ các văn bản kinh thánh lại còn có sắc thái đặc biệt hơn. Trước hết, giáo phụ khám phá ra nơi mẹ một chương trình của sự đồng trinh, trở thành lời khấn đồng trinh. Một lời khấn tự do, tươi vui, được Thiên Chúa chuẩn nhận và Thiên Sứ Gabriel biết đến. Giáo phụ viết, nhớ lại dự tính và lời khấn hứa có ý thức và thánh thiện của mình vì mẹ biết điều đã hứa. Với câu hỏi, điều đó sẽ xảy ra thế nào, mẹ hỏi cho biết kiểu Thiên Chúa hiện thực, chứ không nghi ngờ quyền năng của Thiên Chúa. Bạn hãy xem sứ thần biết và không từ chối cho mẹ biết điều đó. Hãy nghe cách thức Thiên Chúa thực hiện, sự đồng trinh của tôn nương sẽ tồn tại. Tôn nương hãy tin vào sự thật thôi, hãy giữ gìn sự đồng trinh, hãy nhận lấy sự toàn vẹn. Vì lòng tin của tôn nương toàn vẹn, thì sự nguyên tuyển của tôn nương cũng vẹn toàn. Vì lời khấn hứa người đã tự do nói lên đó, khi trong đất Israel và trên thế giới, người ta chưa biết tới cuộc sống đồng trinh, Đức Maria là người đầu tiên sống sự đồng trinh trong giáo hội. Gương mặt của trinh nữ mẹ được giáo phụ Agostino đọc hiểu bằng cách ưu tiên nêu bật nơi Đức Maria, hình ảnh người môn đệ hơn là hình ảnh bà mẹ, nghĩa là để cho yếu tố sinh học của chức làm mẹ phục vụ lòng tin và lòng mến. Giáo phụ viết, đối với Đức Maria là môn đệ của Chúa Kitô thì hơn là mẹ của Chúa Kitô. Cũng vì thế, Đức Maria có phúc vì đã lắng nghe và giữ gìn lời Chúa, giữ gìn sự thật trong tâm trí hơn là giữ gìn thịt xác trong cung lòng. Chúa Kitô là sự thật, Chúa Kitô là thịt xác. Chúa Kitô sự thật trong cung lòng Đức Maria. Điều mẹ mang trong tâm trí thì có giá trị hơn điều mẹ mang trong bụng. Đến độ liên hệ làm mẹ đã không đem lại lợi ích nào cho Đức Maria, nếu một cách có phúc hơn, mẹ đã không mang Chúa Kitô trong tim hơn là trong thịt xác. Như vậy, tuy biết khó khăn của việc chú giải kinh thánh, giáo phụ Agostino đã vượt thắng tảng đá ngầm truyền thống liên quan tới câu Chúa Giêsu trả lời tại Capernaum cho kẻ báo cho Chúa biết sự hiện diện của mẹ và anh em Chúa. Ai là mẹ và anh em tôi? Giáo phụ không lý luận từ các văn bản kinh thánh song song, mà từ sự tiền định đời đời của Thiên Chúa. Thật vậy, nếu những kẻ thi hành ý Thiên Chúa mà có thể nói được là mẹ của Đức Kitô, thì đấng đã được tuyển chọn làm mẹ người, lẽ nào lại không thi hành ý của Thiên Chúa? Lẽ nào mà Đức Maria không làm theo ý Thiên Chúa Cha, khi mẹ là người vì lòng tin mà đã tin, vì lòng tin mà đã thụ thai, đã được tuyển chọn, để từ người nảy sinh ơn cứu độ giữa loài người, đã được Chúa Kitô tạo dựng trước khi Chúa Kitô sinh ra nơi người? Đức Thánh Maria đã làm, chắc chắn đã làm theo thánh ý của Thiên Chúa. Một ý muốn cứu độ, khiến cho người mẹ thành Chúa Kitô, thù lãnh và là mẹ tinh thần của tất cả mọi chi thể khác. nơi giáo phụ Agostino, tương quan giữa Đức Maria và giáo hội, đã được diễn tả một cách sáng ngời nhất mà Công đồng Trung Vatican II cũng lấy làm điểm quy chiếu. Trước hết, đó là tương quan sự cao vượt của giáo hội trên Đức Maria, vì Đức Maria cũng là một chi thể của giáo hội, một chi thể tuyệt diệu và thánh thiện, nhưng chỉ là một chi thể. Giáo hội là thân thể mà tất cả mọi chi thể đều là thành phần, kể cả Đức Maria, và cùng với đầu làm thành một điều duy nhất, Chúa Kitô toàn thể. Thế rồi, đó là một tương quan của sự giống nhau. Thật vậy, giáo hội là thân mình của Chúa Kitô, là hiển thê của Chúa Kitô trong tinh thần, qua sự toàn vẹn của lòng tin, lòng cậy và lòng mến, cũng đồng trinh trong thân xác của một vài chi thể là những người đồng trinh. Và giáo hội cũng là mẹ Chúa Kitô, vì sinh ra các chi thể của Chúa Kitô, sinh ra các dân tộc bằng cách vẫn đồng trinh với lòng dạ của tình bác ái. Hình ảnh này về giáo hội phát xuất từ hình ảnh của Đức Maria, vừa là trinh nữ của Chúa Kitô trong thân xác và trong tinh thần, vừa là mẹ của Chúa Kitô trong thân xác và của các chi thể Chúa Kitô trong tinh thần. Trong nền tảng, đây là sự bổ túc giữa Đức Maria và giáo hội. Thật thế, điều Đức Nữ Trinh chu toàn khi thi hành ý muốn của Thiên Chúa Cha, ý muốn cứu độ để tất cả mọi người trở thành thân mình Chúa Kitô, thì giáo hội cũng tiếp tục chu toàn như mẹ và với mẹ, và mỗi một tín hữu cũng tiếp tục chu toàn một phần. Giáo phụ Agostino viết, mẹ của người, tức Chúa Kitô, là toàn thể giáo hội, vì giáo hội sinh ra các chi thể của người là các tín hữu, chắc chắn với ơn thánh của Thiên Chúa. Cũng thế, là mẹ của người mọi linh hồn đạo đức thi hành ý muốn của Thiên Chúa Cha với lòng mến rất phong phú đối với người họ sinh ra, cho tới khi Chúa Kitô thành hình trong người ấy. Như thế Đức Maria, đấng thi hành ý muốn của Thiên Chúa, trong thân xác chỉ là mẹ của Chúa Kitô, trong tinh thần là chị em và mẹ người. Mẹ trong tinh thần không phải của thủ lãnh của chúng ta là chính đấng cứu thế, từ người mẹ đã được sinh ra trong tinh thần, nhưng chắc chắn là mẹ của các chi thể Chúa là chúng ta, vì mẹ đã cộng tác với lòng mến vào việc sinh ra các tín hữu trong giáo hội. Và họ là chi thể của đầu, còn liên quan tới thân xác thì mẹ là mẹ của chính đầu. Trong tương quan giữa Đức Maria và giáo hội, giáo phụ Agostino nêu bật nền tảng của chức làm mẹ tinh thần của cả hai bên, đó là tình bác ái. Một tình bác ái tỏa thoát từ lòng tin nơi Đức Maria và khiến cho mẹ nên phong phú trong việc sinh hạ cho Chúa Kitô thủ lãnh và bởi công trình của Thánh Thần, và phong phú trong việc cộng tác trong giáo hội với việc tái sinh thân mình của Chúa Kitô, nghĩa là của tất cả mọi chi thể trong các thời điểm của trần gian và lịch sử. Dĩ nhiên là sự chú ý của giáo phụ Agostino đã không thể trải dài ra trên sự cộng tác của Đức Maria với toàn tiến trình biến cố của Chúa Kitô từ lúc truyền tin cho tới lúc phục sinh, lại càng không thể duyệt xét sự tham dự của mẹ và con đường lịch sử của giáo hội trên trần gian này. Giáo phụ chỉ tập trung cái nhìn vào biến cố truyền tin là lúc định đoạt nhất, khi vì chúng ta, Chúa Kitô trộn mình vào trong bột của chúng ta để biến đổi nó. Trong đó lòng tin và tình yêu thương của Đức Trinh Nữ đối với người và đối với chúng ta khiến cho mẹ của đầu cũng trở thành mẹ của các chi thể. Và như thế, chức làm mẹ của Đức Maria kéo dài trong giáo hội.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện.
Thank you.
quý vị và các bạn thân mến. Về cách thánh ẩn tu trong sa mạc, người ta có kể một giai thoại như sau. Có một vị ẩn tu nọ rất thánh thiện, nhưng lại có tính hay quên. Vị ẩn tu này mới tìm đến với Đức Viện Phụ Doan để xin được chỉ giáo về tính hay quên của mình. Sau khi được chỉ giáo, ông trở lại căn lều của mình. Nhưng chưa kịp về đến lều của mình, thì ông đã quên mất lời chỉ giáo. Ông quay lại với Đức Viện Phụ để xin được nhắc lại lời chỉ giáo. Nhưng một lần nữa, cứ về đến lều, ông lại quên lời vàng ngọc của vị thánh. Cứ thế, ông trở lại gặp Đức Viện Phụ Doan không biết bao nhiêu lần. Bẵng đi một thời gian, không thấy ông trở lại nữa. Đức Viện Phụ Doan nghĩ rằng vị ẩn sĩ đã chữa được tính hay quên của mình. Nhưng một ngày kia, con người hay quên xuất hiện và trình với vị thánh như sau. Thưa cha biết không, một lần nữa con lại quên những gì cha đã chỉ dạy. Lẽ ra con đã trở lại, nhưng nghĩ mình cứ làm phiền cha không biết bao nhiêu lần, cho nên con không dám trở lại nữa. Nghe thế, Đức Viện Phụ nói với ông, con hãy đốt lên một ngọn đèn. Vị ẩn tu làm theo ý của vị thánh. Vị thánh lại nói thêm, con hãy mang thêm đèn vào và đốt hết lên. Vị ẩn sĩ làm như lời dạy của vị thánh. Lúc bấy giờ vị thánh mới giải thích như sau. Con thấy đó, ngọn đèn đầu tiên không hề giảm đi ánh sáng khi con đốt lên những ngọn đèn khác. Đối với cha cũng thế. Dẫu cho cả đô thị này có đến để xin lời chỉ giáo của cha, thì cha cũng không hề mất mát điều gì. Con hãy trở lại với cha bất cứ lúc nào con muốn. Quý vị và các bạn thân mến, phục vụ không bao giờ là một mất mát. Người ta có thể mất thì giờ, mất tiền của, mất sức khỏe, mất cả sự sống, nhưng không bao giờ người ta đánh mất chính mình vì phục vụ. Trái lại là khác. Như ngọn lửa càng trao ban thì càng cháy sáng. Cũng thế, càng trao ban càng mất mát con người. Càng gặp lại chính mình, con người càng lớn lên. Chính Chúa Giêsu đã dạy và chứng minh cho chân lý ấy. Cả cuộc sống của Ngài là một tiêu hao mất mát cho đến cùng. Nhưng Ngài bảo rằng, giờ phút vinh hiển của Chúa Cha và của chính Ngài, chính là giờ phút Ngài chịu treo trên thập giá. Những người biệt phái, các nhà lãnh đạo của người Do Thái, tưởng đã đạt được thắng lợi khi loại trừ được Ngài. Nhưng đó cũng chính là giây phút mà hận thù đã giết chết tâm hồn họ. Họ đã đánh mất chính mình. Đối với Chúa Giêsu thì trái lại. Khi Ngài bị treo lên, khi Ngài bị tước đoạt tất cả, tước đoạt ngay cả sự sống, thì đó là chính lúc Ngài hiển trị. Tình yêu và khuôn mặt đích thực của Thiên Chúa đã được tỏ hiện qua cái chết của Chúa Giêsu. Giá trị và sự chiến thắng của một con người lý tưởng đã được bày tỏ qua cái chết ấy. Đó là nghịch lý mà người Kitô hữu chúng ta đang được mời gọi để đeo đuổi. Đó là con đường đích thực và duy nhất để trở thành một con người thành toàn mà chúng ta được mời gọi để đi theo. Mất mát để gặp lại bản thân, nhỏ bé lại để được lớn lên, chết đi để được sống mãi, cho đi tất cả để được giàu sang. Lạy Chúa Giêsu, trong ánh sáng vinh hiển của phục sinh, xin cho chúng con được nhận ra giá trị đích thực của những hy sinh, mất mát và quảng đại phục vụ của chúng con. Xin cho chúng con chỉ biết có một sự giàu sang, đó là được tiêu hao, mất mát vì lòng mến Chúa và yêu thương tha nhân. Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban ân lành cho quý vị và các bạn.